Tác phẩm Con Hùi. Tác giả Helena Nizek. Người dịch Hữu Dũng. Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2009. Người đọc Hồng Hà. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Năm 1909, khi tiểu thuyết Con Hùi, tác phẩm đầu tay của Helena Nizek, một nữ văn sĩ Ba Lan chưa được ai biết đến, ra mắt bạn đọc, các nhà phê bình văn học đương thời lạnh nhạt và hờ hững đón tiếp tác phẩm. Hạ Cố viết đôi lời bình luận công thức và sáo rỗng. Họ đều nghĩ rằng sau một kiếp sống ngắn ngủi và thầm lặng, tác phẩm sẽ âm thầm và hổ thẹn chịu sự lãng quên của đời như vô vàn tiểu thuyết khác của nữ phái mà thôi. Không ai có thể ngờ được rằng Con Hùi của Helena Nizek lập tức trở thành một hiện tượng văn học làm náo động thị trường xuất bản, được tái bản liên tục hàng chục lần so với số lượng kỷ lục hồi ấy. Là tác phẩm văn học bán chạy nhất trong khoảng thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, rồi sau đó được dịch ra nhiều thứ tiếng nước ngoài và đã hai lần được đưa lên màn ảnh. Không những thế, Con Hùi còn trở thành đề tài gây tranh cãi gay gắt giữa người đọc và một số nhà phê bình, khiến tốn không ít giấy mực. Người đọc, đặc biệt là các thiếu nữ nói riêng và phụ nữ nói chung, hâm mộ tác phẩm đến cuồng nhiệt. Nhiều thế hệ phái đẹp coi nó là tác phẩm hay nhất, là sách gối đầu giường, là đỉnh cao của những niềm hy vọng và mơ ước. Họ đóng bìa da, khảm bạc, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như một thứ của gia bảo. Còn giới phê bình thì trái lại. Từ chỗ phẩy tay coi thường, một số nhà phê bình cay cú trước nhiệt tình sôi sục đến không thể hiểu nổi của người đọc, đã chuyển sang công kích tác phẩm, mở cả một cuộc chiến tranh thật sự, như lời nhận xét của báo chí Ba Lan đương thời, chống lại tác phẩm của cô gái trẻ chưa từng có tên tuổi trên văn đàn thuở ấy. Helena Nizek, tên thật là Ravik Radomika, thuộc dòng họ Nizek Terkhuzhensky, sinh năm 1878 tại Điền Trang, Kuretsuse, tỉnh Volynia. Năm 1899, bà lấy ông Khuzhensky chuyển đến sống ở Platerovo, Litva. Được 4 năm thì chồng qua đời. Năm 1910, bà tái giá, lấy ông Radomisky theo chồng về Điền Trang Rogale, sau đó chuyển đến Trang Kukakru ở tỉnh Úc, Ba Lan. Năm 1931, bà lại góa chồng, ở với gia đình tại đó. Mùa thu năm 1939, đại chiến thứ hai bùng nổ, bà bị quân Đức đuổi khỏi nhà, phải chuyển đến Sopnyi, vùng Podlaskie, rồi mất tại đó năm 1943. Trong 20 năm hoạt động văn học, từ năm 1909 đến năm 1930, bà để lại nhiều tác phẩm, đáng kể nhất là tiểu thuyết Con Hùi năm 1909, Đại Công Tử Mikhorovsky năm 1910, Những Ngù Lông Xào Xạc 1911, Cậu Chủ 1912, Các Quận Công Của Rừng 1912, Gahenna 1914, Những Kẻ Thờ Phụng Quỷ Sa Tăng 1918, Ẩn Sĩ 1919, Chàng Vecte 1921, Quyền Của Người 1922, Nhân Sư 1922, Hoàng Hậu Gisela 1925, Ông Bà Chủ 1927, Từ Mảnh Đất Của Nước Mắt Và Máu 1927, Hoa Mộc Lan 1928, Những Người Hậu Chiến 1929, Nam Châm Của Những Con Tim 1930, vân vân, và một số tập truyện ngắn khác nữa. Bà còn nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động xã hội. Con Hùi là tác phẩm tiêu biểu và nổi tiếng nhất của Nizek. Tác phẩm là một câu chuyện tình thơ mộng và đắm say, trong sáng và mãnh liệt, tươi đẹp nhưng thảm thê của đôi thanh niên tài sắc cưỡng chống lại những ràng buộc của đẳng cấp quý tộc để bảo vệ hạnh phúc mà họ đã chọn. Chàng Đại Công Tước Vanden Mikhorovsky là một thanh niên quý tộc thuộc dòng họ quyền quý nhất nước, nhiều thế hệ từng đảm nhiệm những cương vị cao sang. Chàng có học thức, giàu có, quảng giao, nhiệt thành, can trường, mới mẻ trong tư duy, cả trong hành động, say sưa và nồng nhiệt trong tình yêu. Nàng Stepchia Rudeska chỉ là con gái một điền chủ nhỏ, thất vọng vì mối tình đầu đã rời gia đình đến làm gia sư cho cô ruột của chàng. Cảm vì sắc, mến vì tài, lại mang trong tâm thức niềm khao khát của cuộc tình truyền kiếp bất hạnh từ đời trước. Ông nội của chàng và bà ngoại của nàng từng yêu nhau tha thiết nhưng không lấy được nhau. Đôi trẻ đã vượt qua những hiểu lầm đầu tiên, cảm nhận được giá trị đích thực của nhau và đến với nhau, trải qua bao đấu tranh gay go với gia đình, xã hội và với chính mình để bảo vệ tình yêu. Tình yêu của họ đã thắng. Họ được làm lễ đính ước và chuẩn bị cho ngày cưới. Nhưng giới quý tộc không cam chịu thất bại. Chúng đã hèn hạ dùng những thủ đoạn thâm hiểm để phá vỡ hạnh phúc đôi trẻ. Stepchia gục ngã trước ngón đòn đê hèn ấy và đúng ngày hôn lễ được ấn định, trong tấm áo cưới trắng tinh như tâm hồn trinh bạch và cao quý của nàng, nàng đã chết để cho tình yêu thắng, như nhân ái vĩnh viễn chiến thắng cái ác trên cõi đời này. Cái chết thảm thương của nàng và hạnh phúc dở dang ấy là lời phản kháng quyết liệt, lên án những bất công đẳng cấp và thói hằn học ghê tởm đối với hạnh phúc của người khác vẫn tồn tại lẩn khuất trong một số kẻ mang danh nghĩa con người, ngay trong những tầng lớp tự khoe là cao sang nhất. Và vì thế, nhiều người coi con hủi là một thiên Romeo và Juliet mới, là bi kịch đối kháng giữa tình cảm chân chính với những định kiến xã hội hẹp hòi. Nhưng trên hết, con hủi là tác phẩm ca ngợi tình yêu, một tình yêu khó khăn và hoàn mỹ, một tình yêu đích thực và lý tưởng, có sức cuốn hút đến kỳ lạ, niềm khát vọng vĩnh viễn của con người. Có phải vì thế mà mặc dù đã 90 năm trôi qua với bao biến đổi biển dâu và nhân tình thế thái, quan niệm xã hội và ngay chính bản thân tình yêu cũng đã đổi thay, nhưng con hủi vẫn có chỗ đứng trong trái tim người đọc, nhất là bạn đọc trẻ. Có phải vì thế mà mặc dù người đọc thời nay dễ dàng nhận ra những nét ngây thơ và lý tưởng hóa trong câu chuyện tình của đôi thanh niên thời đầu thế kỷ, con hủi vẫn đánh thức bao hoài vọng, bao khát khao cao quý, muốn được sống hết mình, được yêu hết mình và khi cần được hy sinh cho tình yêu ấy. Người dịch: Nguyễn Hữu Dũng.